em cái lớn tuổi rồi, cái trí nó hay quên. À, bây giờ định bây giờ ngồi đây định mình đi xuống nhà sau này mình lấy cái hộp quẹt, cái rồi đứng dậy đi rồi xuống đó không biết lấy cái gì, đứng ngơ ngẩn nó không biết quên mất, không biết lấy gì, không biết lấy gì. Thì lớn tuổi rồi cái trí nhớ nó hay quên, thì mình phục hồi lại nó bằng cái pháp như lý tác ý, đúng không? Mình biết cái trí của mình nó vậy đó, thì mình nhắc cái trí phải nhớ, không có được quên. Bây giờ phải phục hồi trở lại, mình nhắc nó, biểu cái trí của mình nó phục hồi trở lại, rồi mình bảo nó an tịnh thân hành. Tôi biết tôi biết vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi đã, bởi vì cái thân của con đó, nó già rồi, cái trí nó không còn nhớ, nhớ đây rồi cái bước ra cái nó quên, nó làm cái trí của mình nó lớn tuổi, nó cùng nhục rồi, nó còn nhớ như hồi xưa nữa, nó dễ nhớ quên lắm. Cái gì cho nên vì vậy mà con phục hồi cái trí không có được quên, phải nhớ tất cả mọi sự kiện gì xảy ra đều là phải nhớ, không được quên. Thì con nhắc như vậy, sau đó con muốn lấy gì đó con đi tới nó cũng còn nhớ trong đầu con hoài, bởi vì mình phải nhắc để cho nó phục hồi này. Nó phục hồi những cái phần tế bào thần kinh, cái tế bào nó cằn cỗi quá, nó phục hồi lại nhờ cái pháp như lý tác ý mà nó phục. Cho nên con biết có nhiều người người ta già, người ta không lẫn lộn là tại trí người ta nó tươi nhuận, nó còn khỏe, nó không có như con thấy như con là suy sụp rồi đó, vì việc việc cái trí nhớ rồi, sau đó nó suy sụp rồi tới khi mà con còn cái tuổi thọ còn kéo dài nữa nó quên, con ăn vừa rồi nó cũng chưa ăn, nó ra gì vậy mà nó quên hết à. Theo mà thiền tông á, thì cho đó là vô phân biệt, vô phân biệt. Chẳng hạn nào như con đi tắm rồi cái con để ở trần truồng đi vô luôn, quên mặc quần áo luôn nó quên vậy đó, thì đó là tới chó là vô phân biệt thiệt rồi, nó không có phân biệt rồi. Mình ở truồng ha, hoặc mặc quần áo ăn rồi cũng quên luôn, cũng không nhớ rằng mình ăn chưa nữa, nó tới cái chỗ mà nó quên vậy đó, gọi là vô phân biệt. Nhưng mà vô phân biệt đó là nó không phải là còn con người nè, nó là một cái cây cái cỏ gì đó không có biết nữa. Cho nên con người phải phân biệt, mà cái trí nó lẫn lộn, nó quên rồi, thì mình phải phục hồi nó bằng cái phương pháp như lý tác ý. Mình tác ý nó riết nó phục hồi lại, nó không có bền chí, không có, mặc dù nó già. Cho nên vì vậy mà cái người mà sống tâm thanh tạng an lạc vô sự, người ta thường nhắc tâm thanh tạng an lạc vô sự, an tịnh thanh hành, để cho khi mà tới chết người ta vẫn giữ được cái con người mà bình thường không có quên, nó quắc thước nó khỏe mạnh. Cái pháp như lý tác ý nó quan trọng lắm. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy nó ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Mình dẫn nó vào cái tốt thì nó sẽ tốt, mình dẫn vào cái xấu thì xấu, mình dẫn vào cái ác thì nó sẽ khổ, mà dẫn vào cái thiện là nó sẽ an ổn. Nó thì con nhớ cái bài kinh Pháp Cú của Phật, nó là một cái bài thực hành thật sự tốt mà. À, cho nên cố gắng mà thực hành thì thầy thấy nó quá tốt. Đó, những cái điều mà cần thiết. Còn cái vấn đề mà hôm nay thầy xin nhắc lại cho mấy con biết rằng chúng ta đã học 2 tháng rồi. À, bữa nay là
một ta
rồi con, tức là bắt đầu qua tháng thứ ba, có em tháng 10, tháng 11, rồi bữa nay là một ta tháng 12, tức là qua tháng thứ ba. Tháng thứ ba thì tới cái bữa thứ hai á, thì thứ ba mấy con mới học, thì cái ngày đó bắt đầu mấy con phải áp dụng rồi đó. Bây giờ từ lâu tiếng từ 2 tháng nay đã mấy con triển khai cái tri kiến của mình, sau đó thì mấy con sẽ tới cái tháng thứ ba này là mấy con bắt đầu áp dụng rồi, áp dụng cho tới suốt một thời gian dài là 5 tháng, tức là đúng 7 tháng, để thấy cái tâm mình xả nó làm sao mà nó xả cho đến khi mà thanh thản an lạc vô sự. Nghĩa là còn 5 tháng nữa, 5 tháng nữa áp dụng để xả, để xả nghĩa là mấy con sẽ tu tứ niệm xứ đó. Nghĩa là mấy con giữ tâm thanh tạng là cái sự có niệm nào thì mấy con dùng cái tri kiến đó, cái mà mấy con đã học được mấy con xả, và đồng thời trong lúc đó mấy con tiếp tục triển khai thêm về cái phần mà định vô lậu, thấy không con? Thấy không? Nó tới áp dụng rồi đó. Tháng thứ ba là tháng để cho mấy con áp dụng. À, mấy con sẽ áp dụng cái sự tu tập của mình, nghĩa là mình học rồi, nhưng mà mình tuy rằng trong những cái bài học đó, nó triển khai cái tri kiến của mấy con đó, thì mấy con có ngầm trong đó mấy con có xả, nhiều ít thì mấy con vẫn có xả, không có người nào. Nhưng mà bây giờ là áp dụng, học rồi áp dụng bài học của mình vào tâm niệm của mình, vào đời sống của mình, để cho mình hoàn toàn tâm bất động, đạt được cái mục đích của tâm bất động. Nghĩa là không có ác pháp nào mà làm động tâm, không có tâm tham muốn sân hận nào mà làm cho các con được động tâm, bởi vì con có cái tri kiến đó. Cho nên Đức Phật nói giới luật đâu là tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó. Giới luật tức là đức hạnh của mình. Và cho nên mình đã có những cái tri kiến thì cái tri kiến nó làm thanh tịnh cho đức hạnh, mà đức hạnh mình sống được ở trong đức hạnh nó làm cho cái tri kiến mình thanh tịnh, hai cái nó bổ sung cho nhau. Mà hôm nay thầy triển khai cho mấy con có cái tri kiến rồi, thấy mấy con thấy bây giờ nhân quả mấy con hiểu sâu rồi. Mọi sự việc ở trong cuộc đời chúng ta đều là do nhân quả, từ mọi vật sinh ra cũng đều do nhân quả, mà hiểu nhân quả là vô thường. Mấy con học bài pháp vô thường, vũ trụ mấy con thấy có vật gì mà không vô thường, cho nên có cái gì mà thường hằng đâu. Mà thấy nó là vô thường thì biết là không có cái gì là của mình hết, của ta là bản ngã của ta. Con thấy rõ ràng, mấy con đã hiểu rồi. Hiểu rồi phải áp dụng chứ không phải hiểu để mà chơi. Hiểu để mà hiểu thì không có lý. Hiểu để mà áp dụng đều vào đời sống để được giải thoát, cái này là quan trọng. Mà nếu như vậy là phải có phương pháp tu. Áp dụng thì phải có phương pháp tu chứ. Cho nên vì vậy mà áp dụng vào tứ niệm xứ thì phương pháp tứ niệm xứ các con thấy, thì dẫn dắt mấy con đi từ từ, mấy con sẽ thấy rõ ràng, càng lúc mấy con thấy cái phương pháp của Phật nó thực tế, nó cụ thể, nó đem đến cho chúng ta một cái đời sống giải thoát thật sự. Mà nếu trong năm tháng áp dụng mà đầy đủ thì tâm mấy con sẽ thanh tản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ. Mà nếu mấy con áp dụng không đúng cách, tu không đúng cách, bị ức chế thì không những 12, không những bảy tháng mà còn kéo dài 7 năm, mà 7 năm chưa chắc đã được. Còn nếu mấy con tu đúng, nghĩa là vào đầu mấy con học 2 tháng rồi, bây giờ áp dụng 5 tháng là 7 tháng rồi. Nếu được thì trong 7 tháng đúng như cái tiêu chuẩn Đức Phật đã nói, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì mấy con sẽ thành tựu. Nếu mấy con tu sai, áp dụng sai thì tâm của mấy con sẽ không hết, không hết tham sân si, không hết niệm. Mà không hết niệm thì tâm không thanh tản an lạc vô sự, thì mấy con không thể chứng đạo được. Thì mấy con phải tiếp tục mấy con tu 7 năm. Nếu mà không sửa mấy con tu đúng thì mấy con áp dụng 7 năm chưa chắc đã được. Còn nếu được chuẩn bị đúng thì mấy con sẽ 7 tháng, mấy con chưa được thì mấy con sẽ trong vòng suốt 7 năm thì mấy con sẽ được. Không có gì mà khó đâu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng 5 tháng này bắt đầu, đây là bữa nay là mùng 1 rồi, mà bắt đầu vào tháng 12 này cho đến suốt thời gian chúng ta sẽ tu tập 5 tháng kế tiếp, chắc chắn chúng ta áp dụng từng giờ từng phút sống độc cư trọn vẹn. Nghĩa là bắt đầu tháng thứ 3 này mấy con phải cố gắng sống độc cư trọn vẹn. Nếu người nào mà còn nói chuyện, còn tiếp duyên nhau thì buộc lòng thầy phải cho mấy con ra khỏi cái lớp học này. Tại vì còn có 5 tháng để chứng đạo, mà mấy con nói chuyện là không làm cho mình chứng đạo mà không làm cho kẻ khác chứng đạo. Bởi vì khi mà mấy con nói chuyện là bị phóng dật. Cho nên do cái vấn đề đó thì không chấp nhận cho mấy con ở trong cái lớp này nữa, buộc lòng phải cho mấy con rời. Bởi vì cái lớp này là đang áp dụng cái tri kiến để được giải thoát, áp dụng tri kiến được giải thoát, mà cái thời gian nhất định là 5 tháng. Bởi vì mấy con học tri kiến là 2 tháng cộng với 5 tháng áp dụng thì mấy con thấy có 7 tháng mà thôi. 7 tháng phải đạt được. Các con nghe Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh chẳng đạt được gì hết, 49 ngày ngồi với cội Bồ Đề xả tâm mà thành tựu, chứ đâu phải 49 ngày ngồi đó nhập định liên tục sao. Nghĩa là xả tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Trong khi Đức Phật tu khổ hạnh cho đến khi mà ăn ít quá, cho đến khi đứng dậy không có nổi, thì lúc bây giờ đó, thì lúc bây giờ Ngài được người chăn dê đổ cho Ngài một bát sữa, Ngài mới tỉnh. Ngài mới nghĩ rằng tất cả các pháp này không giải quyết được sự khổ đau mà càng làm cho mình khổ đau. Ngài mới nhớ đến cái chỗ ly dục ly ác pháp của sơ thiền. Ngài mới nói nếu mà cơ thể này được phục hồi mạnh khỏe thì cái lộ trình này chúng ta sẽ đi được kết quả. Thì do cái chỗ nghĩ ngợi đó, khi Đức Phật phục hồi lại ăn ngàn bữa đầy đủ lại thì cơ thể khỏe mạnh, thì Đức Phật đến cội Bồ Đề đi tìm cái nơi. Thì khi mà các anh em Triều Cần Trần Như thấy Đức Phật ăn uống trở lại không còn khổ hạnh nữa thì họ rời xa Đức Phật, họ không còn chấp nhận Đức Phật. Họ rất mong đợi Đức Phật khổ hạnh để mà chứng đạt, nhưng cuối cùng Đức Phật lại ăn uống trở lại bình thường, ăn ngày một bữa no đủ không còn thiếu hụt nữa, thì họ tách lìa Đức Phật liền. Do Đức Phật mới tìm đến cái cội Bồ Đề ngồi dưỡng 49 ngày chứng đạt. 6 năm khổ hạnh không ra gì, chỉ có 49 ngày. Các con tu theo thầy cũng rất lâu mà không biết áp dụng, không biết triển khai được ý kiến của mình, mặc dù nói là định vô lậu. Nhưng các con tu quán sơ sơ, thành ra không thâm sâu, làm cho ý kiến với con xã tâm của mình không hết. Cuối cùng hôm nay được học, được thấu suốt rõ ràng, đi được bây giờ tới cái giai đoạn áp dụng. Trong 5 tháng áp dụng, Đức Phật có 49 ngày, chúng ta còn được 5 tháng thôi mà, thì chúng ta phải chứng đạo chứ sao. Lẽ đương nhiên hay dùng danh từ chứng đạo thì mấy con nghe như là cao siêu quá, sức khả năng của mình không thể làm được. Nhưng không ngờ, thầy nói không ngờ mấy con sẽ làm được. Bởi vì Đức Phật đã làm được, thầy đã làm được trong 6 tháng. Thì mấy con 7 tháng, mấy con hơn, mấy con dở hơn thầy 1 tháng có gì đâu, chuyện đó là tầm thường. Nhưng có thầy hướng dẫn. Còn thầy không có thầy hướng dẫn, Đức Phật không có người hướng dẫn, tự mình mà nỗ lực để làm chủ được sự sống chết của mình. Thì các con thấy sao? Cái tự nó khó lắm, nó không biết là đi tới đâu. Còn bây giờ các con được hướng dẫn, đào tạo cho mình, hướng dẫn mình như vậy, thì thầy thấy 7 tháng đâu phải là dài. Có người hướng dẫn mà, cho nên thầy thấy 7 tháng phải đạt được. Nếu mấy con biết cách áp dụng, hàng ngày mấy con làm cái gì đây? Ngồi không chứ có gì, ăn rồi bữa cơm rồi ngồi không mà tu, xả cái tâm, dùng cái tri kiến mà xả từng tâm niệm của mình hàng ngày, thì làm sao mà không được. 5 tháng mà ngồi đã xả, làm sao lại không thanh tịnh. Chứ mình có bận nguyện gì đâu, có lo cho con cái, có lo cho cái ai đâu, chỉ có cái tu này mà thôi. Ngày ngày đều là áp dụng vào cái chỗ này thì làm sao tâm có thanh tịnh. Chắc chắn là chúng ta có cái phương pháp, có cái thức để mà chúng ta giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh một cách rõ ràng. Vậy thì mấy con phải cố gắng. Cho nên vì vậy á, các con đừng có lo. Khi mà tu mà tứ niệm xứ xuân mãn, tức là tâm thanh thản an lạc vô sự, thì tất cả cơ thể mấy con sẽ thay đổi và phục hồi lại hết. Trí nhớ mấy con cũng phục hồi này. Cơ thể già yếu lụn cụm cũng phục hồi, là khỏe mạnh này, đi đứng vững vàng này. Không còn sợ té, không còn lụn cụm nữa. Như con bây giờ con đi con sợ té đó, bị nó yếu à, cho nên đi nó rất khó khăn. Nhưng mà khi mà con tu tứ niệm xứ mà nó sung mãn được rồi, tâm con nó ở trong trạng thái thanh tạ an lạc vô sự, thì toàn thân của con nó phục hồi lại hết, nó khỏe mạnh, nó đi vững vàng lắm, nó không có sợ té.
Nghĩa là luôn luôn phải nhớ tâm thanh thản an lạc vô sự, phải không thầy?
Đúng rồi, nó luôn luôn nó sẽ ở trong cái trạng thái đó, nó ở trong cái trạng thái đó, chứ không phải là nhớ cái danh từ đó, mà nó ở trong cái trạng thái thanh tạng, nó không có khởi niệm, mà cơ thể nghe nó sung mãn, nó không có mỏi mệt, nó không nhức mỏi chỗ nào. Còn cái cơ thể con nó nhức mỏi, nó không đau chỗ này thì nó đau ở chỗ khác, mà nó mệt nhọc, nhiều khi nó thấy nó uể oải, nó khó chịu trong người, là do cái chỗ đó.
Thầy, khi con ở trong khóc mình mà rồi người ta tới ta hỏi chuyện rồi mình làm sao thưa thầy?
À, mình sẽ cúi đầu chào họ rồi mình đóng cửa thoát lại.
Rồi ví dụ đưa đi ngoài đường hoặc gần kế nhau hoặc kê họ nói chuyện vậy mình làm sao thưa
thầy? À, mình cúi đầu chào họ rồi mình bước đi, chứ mình không có đứng lại. Họ nói chuyện hoặc là họ đi sau lưng của mình dai lại, họ đi sau lưng mình, họ hỏi mình gì đó, cái mình dai lại, mình đứng lại, mình cúi chào họ rồi mình đứng qua một bên. Mình đứng mình dai cái mặt vô trong rào á, dai cái lưng ra ngoài, họ đi luôn. Nghĩa là mình cúi chào họ, chứ không phải là mình không cúi. Mình rất là lịch sự, chứ không phải là mình làm thinh hoặc mình dùng dằn thế này thế khác, không. Mình cúi chào họ. Khi họ nói, cái mình dai mặt lại, mình cúi chào họ đàng hoàng. Rồi mình cúi chào họ rồi, cái mình dai lưng vào trong hàng rào đó. Mình đưa họ, mình dai cái mặt vô hàng rào, mình đưa cái lưng ra, rồi mình đứng đó chờ cho họ đi qua. Họ cách thức của mình từ chối, không có nói chuyện bằng cách nói. Còn họ đến thất mình, họ mượn cái gì đó, họ làm bộ họ mượn, họ nói gì đó, họ hỏi bác hay chú hay là thiện trí cho mượn có cái bài làm coi thầy dạy mà tôi không có biết, thiện trí biết là chỉ cho tôi trước. Thì mình cúi chào họ chứ mình không nói gì, cúi chào họ, mình đóng cái cửa lại, cửa thất lại. Mình đi vô thất mình đóng cửa lại, thì họ biết là mình không có nói, mình tức là mình giữ hành độc cư, bởi vì đây là ai cũng biết mà. Còn mình hãy hỏi, cái mình nói, hỏi mình nói, thì cái kiểu đó là tự mình giết mình rồi, tức là mình sẽ tuôn tới, rồi nó sẽ phóng tâm phóng dật, cho nên mình giữ trọn, ai nói gì nói. Ai bây giờ 5 tháng mà chứng đạo, mà nếu tôi không giữ trọn, chắc chắn 5 tháng này tôi chưa làm được cái gì đâu. Cho nên mình tu phải tu cho nhanh, tu cho mau chứ. Không lẽ mà cứ để tu hoài như thế này sao, thức đêm thức khuya có sung sướng gì đâu. Tu rồi mà sức mà sống có gì. Còn bây giờ chưa có tu rồi nó không biết, nó lo lắng, nó ái nái trong lòng đó. Tại sao vậy? Bữa nay mạnh có mai đau mình làm sao đây? Bữa nay mạnh mà mai chết mình làm sao đây? Càng tu sớm bao nhiêu thì mấy con hạnh phúc bấy nhiêu. Mình làm chủ được rồi mình khỏe lắm, không còn lo nữa. Mà các con nhớ như vậy. Cho nên vì vậy mà thầy dặn trước, ai muốn nói chuyện với mình á thì ngay đó đó mình cúi đầu chào họ, rồi mình lặng lặng mình đi chỗ khác, không đứng gần họ. Thấy cái người này là không được rồi, cái người này phạm giới rồi, cái người này không phải là người tốt, cái người này là cái người vô minh, cái người không có tri kiến giải thoát mà là tri kiến phạm vô. Đó, mình thấy mình hiểu biết liền cái người này là cái người tệ đó, cái người này không xài được đâu. Ở gần mấy người này chắc chắn là mình phải thành phạm vô hết. Cho nên mình cố gắng mình tránh những cái người phạm vô này đi. Cái người muốn làm thánh thì phải khác, mà cái người làm phu phạm vô khác lắm. Hai cái người mình thấy rõ, cái người mà hay nói chuyện là người phạm vô. Rồi mình thấy là cái người này mà ngủ phi thời mình cũng biết là phạm vô mới ham ngủ nè. Cho nên vì vậy mà trên cái sự tu tập, trên cái sự tu tập thì cẩn thận về cái giới hành độc cư, mình tránh xa chừng nào tốt. Hầu hết là thầy nói nếu mà không nghe lời thầy kể như là thầy bỏ lớp thì đi chỗ khác thầy ạ. Thầy không có cực khổ nữa, cố gắng mấy con.
Chúng tôi trụ lỗ, con xin hỏi chuyện này. Nói về tu tứ niệm xứ thì con biết là muốn tu tứ niệm xứ là phải hoàn chỉnh được cái giai đoạn của tứ chín cần. Mà trong khi tiếng cần mình chưa hoàn chỉnh được thì làm sao mà trong năm tháng
mà... Bởi vì ở đây thầy hướng dẫn cho mấy con á là nói tứ chín cần, nhưng mà sự thật là từ lâu tới giờ mấy con đã từng sống trong tứ chánh cần nhưng mà chưa hoàn thành tứ chánh cần. Nhưng mà mấy con đều biết pháp tứ chánh cần hết. Mấy con biết pháp trên pháp tứ chánh cần như thế nào, định vô lậu các con cũng có rồi phải không? Trong tứ chánh cần nó có định vô lậu, định niệm hơi thở mấy con cũng biết là 16 cái đề mục, mà thầy viết ra 19 cái đề mục của nó là định niệm hơi thở, mấy con cũng biết hết rồi. Không có người nào mà không thông với cái pháp mà trên tứ chánh cần. Rồi cái định sáng suốt mấy con cũng biết rồi. Rồi cái định chánh niệm tỉnh giác cũng biết, nó bốn cái loại định ở trên tứ chánh cần. Các con thấy bốn cái phương pháp tu trên tứ chánh cần người nào cũng biết hết rồi. Bây giờ thầy triển khai cái định vô lậu, các con thấy thầy triển khai tức là trên tứ chánh cần rồi nè. Tứ chánh cần rồi bắt đầu bây giờ nó, các con thấy nè, khi mà triển khai được cái tri kiến không ấy rồi, áp dụng trên tứ niệm xứ mà bằng cách là ngăn ác diệt ác trên tứ niệm xứ, có niệm nào mấy con đẩy lui ra, có chướng ngại nào trên thân, các con thấy có phải thầy giảng cho con nhiếp tâm an trú đó là ở trên cái hơi thở không? Thôi đấy. Hay hoặc là trên bước đi con để đẩy lui chướng ngại pháp, đều là ở trên cái áp dụng trong năm, trong 7 tháng này, trong 5 tháng còn lại chúng ta áp dụng tất cả phương pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, chứ còn gì nữa mà không hoàn thành tứ chánh cần. Con thấy luôn luôn lúc nào chúng ta bây giờ đang ở trên tứ niệm xứ là bốn cái chỗ, nó tu tứ niệm xứ chứ thực sự thật là tứ niệm xứ trên tứ chánh cần. Rồi đồng thời trong những tháng cuối cùng của nó là quét vi tế mà thật sự trên tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ. Còn đầu tiên, những tháng đầu tiên, đây thầy chưa nói, mới áp dụng vào cái tháng thứ ba, sau khi triển khai được cái định vô lậu gì, tức là tri kiến giải thoát. Bây giờ mới áp dụng vô tứ chánh cần nè. Con thấy nè, bây giờ con ngồi lại giữ tâm thanh tạng, tức là bốn chỗ thanh đọa tâm của con thanh tạng an lạc vô sự thôi. Mà nếu có chướng ngại gì trên đó là ngay đó con phải dùng nó quét, mà không phải là tứ chánh cần, không phải ngăn ác gì ác quá cả. Có đúng không? Đây là rõ ràng là thầy áp dụng cho tứ chánh cần đàng hoàng đó. Cho nên khi mà tứ chánh cần nó hết rồi, nó còn cái vi tế, nó không còn cái niệm mà có thể nói là nó thô, nó hiện ra những cái tướng nó thô, nó không trầm thì miên này kia, nó không còn thô nữa. Thì lúc bây giờ nó còn cái vi tế thì nó còn thể có nên 6 mà 7 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ hay là 8 tiếng đồng hồ dẫn thanh thản an lạc vô sự. Nhưng mà nó còn những cái trạng thái vi tế của nó, nó không phải những cái niệm mà mấy con thấy đâu, vi tế đâu. Cho nên lúc bây giờ nó mới trên tứ niệm xứ mới gạn lọc cái đó, thì tới đó sẽ dạy những cái phương pháp. Chứ bây giờ thì đang trên tứ chánh cần thì không nói đâu, không hiểu không?
Mà thầy, như trên trường hợp ví dụ như trên thân, như hiện tại thì về cũng vô đậu thì con quán xét, con tư duy quán xét thì trên thập thiện thì con chưa có làm hết, nhưng mà trên mỗi cái niệm là tâm nó khởi lên thì con biết đó là có lúc con biết rõ là tâm như khi con cũng có thể dùng tá trí và tá trí đủ hết.
Chứ bây giờ từ con học cái về cái định vô lậu, con triển khai cái tri kiến mình về nhân quả, con biết hết rồi phải không?
Dạ, nhân quả thì con chỉ mới có làm tới cái qua lời nói thì chỉ mới về một cái và hiện tại thì con chỉ làm gần xong cái bài quán thân vô thường. Và còn những cái
các pháp vô thường chưa?
Các pháp vô thường dạ chưa.
Rồi đạo đức nhân bản cũng chưa?
Dạ chưa.
À, chưa như vậy là tới ngày mai mà cho học thì chắc chắn là mấy con chưa biết quán gì hết. Vậy thì ở lại. Cái người nào mà được đó thì cho lên lớp. Còn người nào mà chưa xong thì ở lại. Được không?
Cái người nào mà làm bài chưa xong?
À, chưa xong, chưa có thông suốt hết cái vô lậu của nhân quả. Rồi chưa thông suốt hết cái vô thường của các pháp. Mà chưa viết được cái bài đạo đức nhân bản nhân quả nữa. Cái bài đạo đức nhân bản nhân quả nó xác định đủ cái đức hạnh của nó, tức là giới luật của nó rồi. Con hiểu chưa? Mà chưa xong nó thì phải mấy con ở lại, là ngày mai thầy sẽ cho những người làm, những cái người mà người ta đã làm xong thì người ta ở đây để người ta tu, mình áp dụng vào tứ niệm xứ. Còn mấy con chưa xong thì ở.
Nhưng mà ngày mai
họ tới thứ hai đó,
thứ hai
thứ ba phải áp dụng.
Thứ ba mới áp dụng.
À, thứ ba mới áp dụng.
Thứ hai là bình nữ.
À, bình nữ, thứ hai bình nữ. Hay cái người nào được thì họ xong thì cho họ vào cái lớp áp dụng. Còn mình chưa xong, tức là cái tri kiến của mình chưa triển khai hết, chưa đủ, thì mình phải ở lại mình tu cái lớp sau.
Nhưng mà tới ngày mai là thứ ba là còn hạn nộp bài.
À, còn hạn nộp bài, nhưng mà điều kiện là thầy biết là đó là những cái cuối cùng của nó rồi. Nhưng mà người nào mà đã được trước đó thì người ta sẽ áp dụng vào trước. Còn người nào sau thì một tuần sau mà nếu được đó thì cũng cho áp dụng vào, mà nếu mà không được thì mấy con còn rớt lại nữa thì phải chờ thôi. Phải chờ sao?
Giờ một khối sau tới thì chờ một năm sau.
À không, mấy con cũng vẫn tu tập nhưng mà nó ở lại cái lớp sau. Lớp này người ta áp dụng trước, người ta xả tâm nhiều hơn. Còn mấy con thì áp dụng sau, hơn một tháng hay nửa tháng nữa áp dụng sau. Cho nên người ta đi trước hơn một bước mình thôi, chứ không có gì. Nhưng mà mấy con cũng tiếp tục, mấy con tập cũng ở trong cái lớp này, mấy con tiếp tục tập. Người ta có thể đạt trước mình trong một tháng, hai tháng, mình có thể nhìn theo sau một, hai tháng. Nó cũng tiếp tục, nhưng mà có điều kiện là phải biết áp dụng đúng cách. Chứ còn không áp dụng đúng cách thì mấy tâm mới không tinh tịnh. Cho nên thầy dạy mấy con mà thầy thu ngắn cái thời gian rất ngắn mà để đào tạo cho nó kịp thời, kịp lúc.
Một phần của thầy về cần như trong tuần này con đi gặp thầy thì thấy cũng có thể những như những cái lỗ ra hoặc là cái lỗ dưa leo như vậy, thì lúc đó thì con thấy nghe con thấy như vậy thì cái tâm con nó khởi lên, nó muốn lấy nhưng con không muốn lấy. Nhưng mà trong trường hợp con lấy như vậy thì có lỗi hay không?
Không có lỗi hết, bởi vì vậy trên con đường đi khất thực có người muốn cúng dường mình. À, tức là cô Út muốn để đó, là cô Út muốn cúng dường cho các con thì các con cứ lấy đâu có sao đâu. Tại vì cái giờ mình đi khất thực mình đâu có tham đâu. À, bây giờ ví dụ như con ra ngoài đó con khất thực à, con khất thực ở ngoài đó nó, nếu mà nó vừa đủ, con thấy vừa đủ thì thôi. Mà con thấy rằng bây giờ nó mình cần thiết trong cái bữa ăn của mình thì mình còn đang đi trên đường khất thực mà, không có gì đâu. À, cho nên cô Út cô để trước nha, cô để trước chứ không phải là đợi. Ví dụ bây giờ con đi ra như vậy đó thì bây giờ cô để trước đây thì mình thấy bữa nay đó mình cần phải ăn có rau cải hay dưa thì mình sẽ nhận lấy cái này bỏ trong bát, mình ra ngoài đó mình trước vô mình đi. Bởi vì trên con đường thất thực mấy con chưa hiểu, đi lợi nhà này mà cho mớ, lợi nhà kia cho mớ, lợi nhà nọ cho mớ, chứ đâu phải là họ xứng nhau họ cho mình lần đâu. Thầy đi thất thực chỗ này cho bánh mì, chỗ kia cho bánh ú, chỗ nọ khác nó cho muối, chỗ nọ nó cho tương, chỗ khác cho chao, nhiều khi nó cho mình cha chao nữa. Mà mình ăn thì có hết đâu, đủ thứ hết rồi con.
Chúng tôi lỡ con xin hỏi thêm cái này. Như vậy thì ngày cái bài như đạo đức nhân bản thì cũng làm xong rồi nhưng mà chưa có hoàn chỉnh. Thì có thể là về trong ngày nay với ngày mai cũng hoàn chỉnh cho nó xong.
Được rồi, cái đạo đức mà nhân bản mà làm xong thì thì hay lắm rồi, nó đầy đủ rồi đó.
Dạ, con làm đầy đủ rồi, bây giờ chỉ có chép còn
chép lại đó, chép lại cho
con. Rồi con lên con nộp nó vẫn kịp
thôi. Kịp chứ đâu có sao, mấy con cứ nộp không sao hết. Coi như là thầy đọc mà thầy thấy mấy con thấy thì mấy con được áp dụng vào tu hết.
Không, tức là con vẫn kịp trong cái lớp này chứ.
Được chứ, được không? coi như là mặc dù là con chưa được thầy đọc nhưng mà con đã viết được đạo đức nhân bản. Thầy biết mấy con sẽ viết một cái bài, chứ mấy con chưa có viết những cái phân ra đoạn, phân ra thành những cái đoạn đạo đức của nó. Nhưng mà thầy Việt Trường nhắc nhở mấy con đó, là khi mình viết một cái bài mà nó dài 8-9 trang, người ta đọc người ta nhá, mình phải phân nó làm nhiều đoạn. Ví dụ như cái đức hiếu sinh thì mình nói toàn là hiếu sinh, rồi đến cái đức mà thành thật thì mình phải nói nó một cái bài về thành thật. Như vậy nó mới hay, nó có từng phần nó rõ ràng. Mình viết đạo đức nhân bản mà nó nói như vậy thì mấy con viết được như vậy là mấy con áp dụng dễ rồi.
Thì bữa trước cử lão nói là cái bài này là phải viết cho nó chi tiết, cho nên là con chưa có hoàn chỉnh được. Để từ từ hoàn chỉnh xong.
Tại vì mấy con cứ yên tâm, từ bây giờ đó trong cái vấn đề đó, ví dụ như mấy con chưa có hoàn chỉnh xong hết thì từ từ mấy con sẽ hoàn chỉnh xong những cái tri kiến của mình, tức là mình tư duy mình làm hoàn chỉnh và cái tri kiến của mình xong. Còn cái phần áp dụng thì thầy sẽ hướng dẫn áp dụng, mà thầy tin rằng mấy con sẽ hoàn tất được, nhưng mà chậm hơn một tuần lễ sau thì nữa, tuần lễ tới này mấy con vô học để áp dụng, thì qua tuần nữa thì mấy con phải nộp bài hết cho thầy hết. Nghĩa là nộp cái bài mà về mà nhân quả nè, không có còn sót nè, rồi về đạo đức nhân bản nè, rồi thân vô thường, các pháp vô thường, đều là mấy con xong hết rồi.
Như vậy là con làm nhân quả, làm cho thực hiện là phải hoàn chỉnh đấy nhé. Cái đó là về ái ngữ không?
Ái ngữ, có cái gì nhân quả ái ngữ không?
Rồi thứ ba nữa là quán thân vô thường,
quán các pháp vô thường, hai bài nè.
Và cái bài đạo đức là cuối cùng.
Cái bài đạo đức là cuối cùng để chung kết cho cái đường đi của nhân bản nhân quả.
Nhưng mà con còn thiếu nhiều.
Thôi ở lại đi, không phải sao.
Chúng con tập tài cho chứ. Không có đọc cuốn những lời Phật dạy của thầy đấy ha. Trong đó chúng có nói cô cứ nhìn xíu trong cái đoạn cuối đó, áp dụng trong thân hành niệm của thầy. Khi kinh hành mà thân hành niệm dùng với đoạn cuối đó, là để phát những cái niệm y tế để chứng đạt giải thoát bốn chỗ. Xin hỏi vấn đề đó cũng chưa có hiểu.
Khi nào mà con tu tứ niệm xứ, tâm thanh thản an lạc vô sự suốt 12 tiếng đồng hồ mà con không thấy tứ thần túc, nghĩa là không có tứ thần túc không hiện, thì lúc bây giờ con ôm pháp thân hành niệm đi một đêm 12 tiếng đồng hồ, ôm pháp thân hành niệm đi, lĩnh tác ý, hành động nào tác ý hành động đấy. Bởi vì cái pháp thân hành niệm là cái pháp tu tập lệnh, cái lệnh đưa tay ra con sẽ đưa tay ra, đưa tay vào con sẽ đưa tay vào, cúi xuống, ngửa đầu lên con ngửa đầu lên, lệnh con đâu thì hành động đâu đó. Thì trong một đêm khi mà tâm thanh thản là vô sự tứ niệm xứ để sung mãn mà không có tứ thần túc, thì lúc bây giờ ôm pháp thân hành niệm sẽ có đủ tứ thần túc ngay liền tức khắc. Đó là cái pháp cuối cùng của thân hành niệm. mà phải thấy được cái pháp tứ niệm xứ đã sung mãn rồi mà tại sao tứ thần túc không hiện. Tức là trong khoảng thời gian tu tập tứ niệm xứ mình thiếu phương pháp đắc ý, cho nên không có đủ ý thức lực. Vì vậy mà bây giờ ôm pháp thân hành niệm để tạo thành cái lệnh, tức là cái ý thức lực của nó. Ý thức lực là lực truyền của nó, cho nên nó dục như ý túc, như ý mình muốn mà. Cho nên mình muốn cái gì nó làm cái đấy, tôi muốn nhập định nào thì nó nhập định đấy. Cho nên nó gọi là tứ thần túc, bốn cái thần lực như thần, bốn cái lực mạnh như thần. Thì chỉ có pháp thân hành niệm sẽ có lực như thần. Tại vì tâm tôi thanh tịnh mà sao cái lực này không hiện, một lần tôi phải tập cái này chỉ một đêm thôi thì đủ. Cho nên cái pháp thân hành niệm là rất là cái pháp rất là độc đáo, nhưng nó phải chờ cho tứ niệm xứ sung mãn cả. Chứ còn tứ niệm xứ chưa sung mãn, con tập nó mà thì nó có những cái thần lực, nhưng mà thần lực tưởng nó không đúng, vì mình chưa ly dục đạo pháp hoàn toàn.
Thì con xin hỏi, như những vị mà auto suốt ngày đêm là sao biết được 12 tiếng đồng hồ này?
Lẽ đương nhiên là tới chừng đó nó lần lượt nó tỉnh bơ, nó không có ngủ nữa thì nó phải tới 12 tiếng đồng hồ chứ sao. Tự nó thanh tịnh mà, con cứ xả tâm đi. Con bây giờ con tu tới đó, nó xả tâm rồi nó tỉnh rồi, nó không ngủ rồi, buộc lòng mình cũng phải tu tứ niệm xứ hoài chứ. Chứ con làm sao mà con tu, bị nó có ngủ đâu. tự nó ly, nó sẽ không niệm thì bắt đầu nó tỉnh. Nó tỉnh rồi nó còn niệm thì nó mà thấy còn quay phá. Đó không? Cho nên vì vậy mà mình tu, thí dụ như bây giờ 7 giờ tối nè, mà tu cho tới 10 giờ. Đó, mà tu tới 10 giờ mà nó hoàn toàn nó không niệm thì nó thức luôn à. Tôi không muốn thức cho nó cũng thức luôn à. Bây giờ tôi đi nằm nó cũng không ngủ, nó tỉnh mơ à. Thì như vậy là tôi tiếp tục tôi xả nữa, tôi xả riết cho tới 12, cho nên tôi đâu cần phải tập. Tự nó sung mãn tứ niệm xứ là nó phải tỉnh không? Con hiểu chưa
vậy? Dạ. Thì con hỏi ông thái thầy cũng cần để rất nhiều. Rồi con thì con đi thích có đi nữa. Tại vì con đi nhiều á thì nó bị ức chế. Chế nhiều lúc trưa ngủ thì nó bị khát khát với đó. Nên con không đi thì nó không giận, nó mọc. Chứ con không đi thì không có bị ít gì hay chồng. Mà trưa ngủ thì nó ít, nó không có gì hết trơn. Thì con hỏi chứ tại sao
mình
thành đi nhiều mà sao không có bị vấn đề đó?
À, thầy không trầm á, thầy chỉ không có bị á, là thầy đi mà cái kích thước của thầy nó không bị ức chế. Nó cũng đi nhưng mà thầy đi rất là tự nhiên. Cho nên thầy chỉ cần tập luyện cái tác ý thôi, thầy chỉ tác ý cho thầy không có chú ý trên cái bước đi quá tập trung. Còn con á thì tác ý thì con lại chú ý quá cho nên nó căng con. Cho nên con nó bị ức chế, con đi con trưa con nằm cái nó vô mặn liền. Nó đi qua cái ngõ mặn. Cho nên nó là bị ức chế. Còn thầy Dương Thành ổng đi vậy nó là ổng phá cái hôn trầm. Ổng còn hôn trầm ổng đi đó. Chứ mà không hôn trầm là ổng ngồi á. Ổng sợ quá cho nên ổng phải đi thôi. Đi cho nên ổng đi với cách tự nhiên không có ức chế. Chứ mà ổng ức chế là ổng bị mặn luôn. Không có chạy đâu khỏi.
Không
phải không? Bởi vì thầy sợ buồn ngủ phải buộc lòng phải đi để mà tránh ngủ. Nếu bây giờ mà thầy ngồi lại mà thầy nằm xuống là nó ngủ ngay vậy, đi nó không ngủ đó.
Và nhiều lúc con tu tới được hồi giờ thì con thấy vấn đề mà sức đang nó sợ kéo dài mà lâu đó. Nhiều tháng nhiều năm vài trăm năm nó chưa xuống đạt đó, thì nó kéo dài quá thì con sợ nên nhiều lúc con ngủ, con nhiều lúc con ngủ ngồi nửa tiếng.
Cái đó không được, con ngủ rồi cứ nằm đừng ngủ ngồi. À, bây giờ thật sự ra nó tự nó tỉnh, còn mình cố gắng mình khắc phục bằng cách nhiếp tâm mình á, nó tỉnh nhưng mà nó tỉnh bằng cách mình ức chế á.
Thì cũng tu tới nhiều thứ cũng để bình thường.
Để bình thường nó tỉnh được thì mình cứ tiến tới mà tu. Nó tỉnh bây giờ con không muốn không tỉnh, nó cũng muốn ngủ nó cũng không ngủ nữa. Nó nằm xuống nó cũng không ngủ, nó tỉnh mà nó ở trong cái trạng thái thanh thản, nó tự nó ở đó à. Không có làm sao mà con ra khỏi nó đâu. Bởi vì nó là thuộc về dạng bất động tâm. Cũng như bây giờ thầy, thí dụ như bây giờ thầy không nói chuyện với thầy ngồi tự nó bất động, nó không thèm nghĩ cái gì hết mà nó tâm tan là gì? Tự động nó cứ vậy, nó vậy à. Còn thấy ai lại nói chuyện gì đó thì nó trả lời, còn không nói thì mình thầy thì nó yên tĩnh vậy. Nếu mà thầy ngồi đâu thì nó bất động tới đó, nó tâm tan là nó bất động tâm vậy nè, tự nó. Mà thầy suy tư thì làm cái gì đó, thì viết sách không, hoặc là thầy đọc bài mấy con thầy chấm bài á, thì cái đầu óc thầy làm việc này, mà thầy ngồi nghĩ là nó bất động. Tại vì nó quen cái đó rồi. Còn mấy con ngồi nghĩ không được, ngồi nghĩ nó không nghĩ. À, hoặc là ngồi nghĩ hơi cái nó ngủ. À, hoặc là ngồi nghĩ hơi nó niệm này niệm kia, nó xen vô. Còn thầy thì nó không có quyền, cho bao nhiêu nó hết tham sân si rồi, nó không còn cái niệm đó nữa. Tự nó hết. Cho nên khi mình tu định vô lậu mình áp dụng vào đây thì mình quét ra. Quét ra cho hết ba cái niệm này bằng cái tri kiến của mình chứ không phải bằng ức chế, cho nên mình không bị mộng mà không bị gì hết.
Dạ.
Ok.
Con nghĩ nếu mà chưa chứng đạt được thì cái sự mà ngày 2 tháng 11 đi còn nằm trong ức chế là thầy.
Còn ức chế không? Dạ. Không khéo là bị ức chế đó không?
Còn với lúc trước con tôi cứ lên thì có khoảng 4 giờ sáng thì con bị rất là đi không cầm, khi gì con có đi suốt sáng như lúc này thì con tôi có một sáng nhưng tôi cứ bị con giải ngộ cái sáng luôn, nó cũng không bị cho chứ rồi nó cho con giải là tỉnh thức vậy. Con chưa nói lại vấn đề kia chứ con nói là như lúc chiều á, con thường đi ra tưới mấy cái cây á thầy. Mình con ra con tưới mấy cây mà con đây phải đem ra con tưới vậy là có sao không thầy?
Không có sao á, mình tưới mình tỉnh thức ở trên cái hành động của mình, chánh niệm tỉnh giác trên hành động. Mỗi có cái niệm gì suy nghĩ thì mình dùng định vô lậu quán xả thôi. Ừ. Thì nó tốt
lắm. Dạ, vậy chứ không có sao.
Không có sao. Dạ. Nhớ mà giữ tâm
mình. Trong trường hợp như con lắm dài, con tập như vậy. Cho ví dụ con đang ngồi thì đi về cái phần con đang làm viết bài như này, thì con để tay như này, thì một hồi nó vào cái mộng con đang, và trong lúc mà cái mộng là nó cũng đang tư duy cái khái niệm đó. Rồi đến một lát sau thì bắt đầu nó dài trong cái tưởng, thì bắt đầu cái viết của nó rớt rồi nào, cho nên cái cầu của nó giật mình,
giật mình. Tức là con nó thiết vô ổn nhạt quá.
Nhưng mà trong lúc đó thì con biết là nó đang tư duy trong cái niệm, thay vì cái ý thức của con thì đang ngồi suy nghĩ, thì nó vô vào trong cái mộng này không hay. Như vào trong mộng thì nó vẫn đang tư duy cái niệm,
nó đang tư duy, nó tiếp nối, kêu là nó tiếp nối ý cái tưởng của con, nó tiếp nối ý thức của con. Giờ này con không hay, vô mộng rồi mà cứ ngồi là tưởng là mình đang làm bài, chừng cây bút mà dưới viết là mới rớt nó mới hay.
Như vậy con phải khắc phục như thế
nào? Con trước khi mà con làm bài gì con phải dùng cái pháp trạch ý. Không có được nha, ngồi đây mà không được lặn vô chim bao nha. Phải là hoàn toàn tỉnh táo ha, để mà làm bài, chứ không phải là làm bài trong tưởng được đâu nha. Nhắc nó vậy đó thì lần lượt nó hết. Vì có pháp như lý trạch ý rồi, chúng ta có cách thức dẫn tâm rồi. Chứ cái này rất khó chứ không phải dễ. Nếu mà con có pháp như lý trạch ý là con không dẫn được. Cứ ngồi cái nó rớt trong mộng rồi, ngồi rớt mộng đó.
Dạ, cái trường hợp này xảy ra có thể nó dài dài rất là nhiều, như bữa nay rất là nhiều. Lúc con đang ngồi hít thở như vậy thì đứng cái hơi thở nó ra vô lỗ đầu, nó có cái niệm nó khởi lên là ngay lúc đó rồi nó tư gì cái niệm đó, tư gì cái niệm đó rồi nó vô trong lòng thì phải chừng mình cái niệm nó có thì giật mình dậy rồi mới biết mình là dài,
biết mình đang mạnh. Nên anh như vậy đó mà con phải tắt ý trước khi mà con ngồi tu pháp gì tắt ý trước, khi mình thấy cái trạng thái bị chim bao bị mộng đó, tức là nó đã rớt ngay trong ngủ rồi, thì mình phải tắt ý, phải tỉnh táo nhắc trước nó khi mình tu tập cái pháp gì, hoặc là con ngồi con viết, con tu cái điểm vô lậu, con tư duy viết, con cũng nhắc nữa, phải tỉnh táo, phải sáng suốt, phải rõ ràng, không có được chim bao, không có được thùy miên, thì nhắc nhở nó vậy thì làm được. Đáp ý một tướng khác của tướng kia thì tướng đó nó sẽ cái Phật nhắc nhở như vậy. Cho nên mình thường mình bị lắm, mình tu hành mà nếu mà không có phương pháp như lý đáp ý thì mình không làm sao mình khắc phục được.
Cho nên phải dạ, vậy trên hoàn pháp đó là niệm trong về ban đêm mà con tu tập nhiều thì nó có ảnh hưởng gì hay không đối với tưởng không?
Không có ngọt, không có gì đâu. Pháp thân hình niệm là tức là mình tu cái lệnh thôi, mình đừng có tập trung quá nhiều, ức chế. Mình chỉ lệnh đâu thì mình đưa tay đó thôi, đừng có đưa tay mà chăm chăm nhìn cái hành động đưa tay đó. Là tại vì trong lúc mình bị hôn cầm nhiều đó thì mình phải tập trung nhiều để cho nó đừng có về. Nhưng mà khi mà nó bình thường thì mình tu cái pháp thân hình niệm để cho nó tu cái lệnh, để cho mình điều khiển, thì mình cũng biết thường thôi. Khi bạn đưa tay ra thì mình đưa tay vào, mình biết cái rơi vậy đó, tức là mình biết không phải quá tập trung ở trên cái hành động đi ra đi vô, thì nó sẽ không bị chế. Để chờ cho cái định vô lậu này áp dụng để mà xả tâm cho nhiều thì cái này nó rất cụ thể, nó tự nhiên chứ không khéo con để nhìn cái định hành động đưa ra gì nó có sự tập trung được không.
Bây giờ thì con thấy cái như con về đi tay ra vào thì nó không có tập trung như lúc trước nữa, nhưng mà nó biết rõ ràng,
nó đỡ rồi. Bây
giờ đưa ra thì nó biết rõ ràng, nhưng nó không có
ức
chế như trước và
cái
đầu con
nó mới
cao hơn.
Ừ, đó là nó đỡ rồi đó, nó không có bị ức chế nhiều đâu cả.
Vậy nên như hai cái bài pháp quán tăng như thường, bữa nay con làm xong phải chiều nay, và chiều nay con có thể nộp cho thầy được không?
À, có thể con 2 giờ con có làm xong, mà không thì ngày mai con có thể đem nạp sớm đó, con vô đây con quét đây, con để đây, đem sớm con cứ để đây. Cũng như ở đây là cái cô nào họ biết họ đi sớm mà đi.
Thật cũng là tại vì cái bài pháp thân quán thân thượng con làm mà rất là nó đã tập sách rồi.
Được mà. Bởi vì cần phải quán nhiều chừng nào để nó sâu sắc chừng nấy, nó để cho nó hiểu, cho nó thật sự hiểu đó. Thì nó không có gì đâu, con cứ viết xong rồi đem mình để đây. Để thầy xem coi cái tiêu chí của mấy con triển khai đến mức nào nào.
Như vậy cái phần cảm thọ cho thân con thường như là buổi trưa từ 10 giờ đến 11 giờ và từ 1 giờ đến 2 giờ thì trong cái phần này con mới có tăng giờ lên, thì cái phần hôn trầm thì nó đánh con nhà trong cái 2 cái giờ này nó rất là nhiều, nên con tu tập về pháp hơn nhiều hoặc là pháp hay thì xuống nó kéo dài nó 2-3 tiếng rồi.
Nếu không có sao hết, để xóa cho tăng lên đó, để không làm thì đi nó tăng lại.
Nên cái phần bán về định vô đậu không thì con liên thì thời gian nhất là nhất. Thì có bữa đó thì con tôi xuống cái buổi chuyên về 4 tiếng rồi mà biết không đầy 2 cây.
À thôi không có sao, bởi vì cái đó mình phòng ngừa mình để mình đánh cái ba cái hôn trầm thì đi. Chứ con ngồi lại con nó ngủ á. Con ngồi lại con tu định vô đậu, con ngồi lại con viết, con tư viết là nó sẽ tiếp vô. Như con bây giờ mà đọc cái cuốn kinh cuốn sách gì đọc chừng trang hai trang cái nó ngủ á, cái giờ đó nó bởi vì mình quá mà nó ngủ đó. Thành ra nó biết là cái dạng đó thì mình đi làm để thấy thành thành điện áp dụng vậy nó mới tỉnh. Còn ban ngày đó mình có thể là mình sẽ tu cái định vô đầu làm bài viết bài. Rồi rồi mấy nghe con
mua một bài thầy con hỏi nha thầy, con là người mới đến coi như là đi đến đây thì không biết thầy có cho pháp danh hay là có là pháp danh cũ.
Con cứ pháp danh cũ thôi con, không có gì đâu. Thì chừng nào mà giới luật mà nghiêm chỉnh mà để thọ giới thì thầy thấy là bây giờ giới luật trở lại thì mấy con cần phải thọ giới trở lại, thì lúc bây giờ mới cho cái pháp danh coi như là mấy con xuất gia trở lại.
Một điểm nữa con cũng xin phép thầy đi đến đây thì cũng chưa có thầy chưa mở lớp mới thì con coi theo sách của thầy mà con tập luyện từ từ
à, con sẽ đọc theo thọ bát quan sai coi theo rồi. Sách đó con tập từ từ theo những phương pháp đó cho con, chứ còn con theo lớp người ta theo không thì biên ta qua đổi 2 tháng rồi con, người ta bây giờ áp dụng vô để mà tu tứ niệm xứ rồi. Mấy con cứ tập từ từ.
Phật và thầy nữa, thầy cho con xin một cái viết cho một cuốn tập mới. Thầy
rồi
viết
thầy.
Một cái lợp
à, để thầy
con viết cái chữ con cũng xấu lắm rồi. Con viết thầy đọc cũng
khó. À, được rồi, thầy sẽ cho. Thầy sẽ
đọc. Con chờ cái con. Viết nào mực nó lặng.
Rồi. Bây giờ hết rồi con, mấy con nghỉ không? Ra mà đọc sách của thầy, hỏi của Úc Sinh mấy bộ sách rồi đó, con nghiên cứu con đọc con. Trong những cái giờ mà còn ở lại đây mà tập tu đó thì mấy con tập như vậy từ từ, rồi sau khi mà cái khóa thầy mở tới đó thì mấy con được dự vào nữa cái khóa mà rèn luyện tu tập. À, con sẽ về quải lo giấy phép rồi đó con, giấy tờ rồi xong đó ha. Rồi con sẽ vào trong này rồi thầy sẽ chỉ cho, lớn tuổi rồi con để không khéo không kịp vô thường nó đến không thình lình lắm.
Dạ con tập với cái viết mực nó đậm đó.